kinh truyền tin. Quý vị thính giả thân mến, trong loạt bài mới này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài hình thức truyền thống kính Đức Mẹ trong giáo hội. Trước hết là thói quen đọc kinh truyền tin, hay cũng còn gọi là kinh Nhật 1, ngày 3 lần, sáng, trưa và chiều. Cho tới các thập niên gần đây tại Âu Châu, các nhà thờ vẫn có thói quen đánh chuông nhắc nhớ tín hữu đọc kinh truyền tin. Nhưng tại nhiều nơi, đặc biệt là trong các thành phố lớn, do ảnh hưởng của bầu khí tục hóa và bảo vệ tự do cá nhân một cách thái quá, người ta yêu cầu các giới hữu trách thôi cho đánh chuông nhà thờ để không quấy phá giấc ngủ của dân chúng. Riêng tại các nước nghèo miền Nam bán cầu, nhất là tại các vùng quê, nơi dân chúng không phải ai cũng có tiền mua đồng hồ đeo tay, chuông nhà thờ thong thả đổ bing bong 3 lần mỗi ngày, cho biết giờ trong ngày và tạo tiết nhịp cho cuộc sống của dân chúng. Kinh truyền tin Angelus Domini, Thiên thần của Chúa, là một lời kinh truyền thống cổ xưa mà chúng ta có thể canh tân cùng với chuỗi mân côi trong số các thực hành lòng sùng kính mẹ Maria phổ biến nhất bên Tây Phương. Với một tiết nhịp hầu như phụng vụ, 3 lần trong ngày, sáng, trưa, chiều, khi đọc kinh này, tín hữu tưởng niệm mầu nhiệm thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ và biến cố ngôi lời nhập thể làm người. Việc phổ biến từ từ và rộng rãi kinh truyền tin chắc hẳn đã do cấu trúc đơn sơ và nòng cốt của nó. Thật vậy, ban đầu nó được làm thành bởi 3 kinh kính mừng Ave Maria, đọc xen kẽ với 3 điệp ca, tiếp theo là 1 câu và 1 lời nguyện. Cùng với việc phổ biến kinh truyền tin, thật là thích hợp ghi nhận việc tái nhận ra giá trị của nó ngày nay, nhất là nhờ sự nhạy cảm và việc thực hành của các giám mục Roma và nhờ các phương tiện truyền thông. Đối với lịch sử lòng sùng kính mẹ Maria, chúng ta có thể nói tới việc đọc kinh truyền tin trở lại sau đệ nhị thế chiến. Ban đầu với các sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Pio XII, rồi tới Đức Giáo Hoàng Gioan 23, được tiếp nối bởi các vị giáo hoàng khác. Tiếp tục một thói quen của Đức Giáo Hoàng Pio XI, Đức Pio XII tạo thuận tiện cho thói quen đọc kinh truyền tin ban trưa do chính Ngài chủ sự với các tín hữu và du khách hành hương. Ngoài ra với tông thư Dum Merenti Animo, trong khi với tâm hồn sầu đau, công bố ngày 29 tháng 6 năm 1956 về việc giáo hội bị bách hại bên Đông Âu, Đức Giáo Hoàng Pio XII nhắc tới tài liệu Cum His Superioribus Annis của Đức Giáo Hoàng Calixto III ban hành ngày 29 tháng 6 năm 1456. Trong đó Đức Calixto III thiết định việc đánh chuông mọi ngày giữa giờ kinh chín và kinh chiều và đọc kinh cầu nguyện cho việc bảo vệ Kitô giáo bị quân Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa. Đức Pio XII mời gọi tín hữu khi nghe đánh chuông thì cầu nguyện cho sự tự do của giáo hội. Cũng chính Đức Pio XII vào ngày 11 tháng 2 năm 1959, khi khai mạc lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với buổi đọc kinh truyền tin ban trưa qua đài phát thanh Vatican, đã tái đề nghị lời kinh thánh mẫu này cho lòng đạo đức của đông đảo tín hữu Kitô. Sau cùng Đức Giáo Hoàng Gioan 23, khi bắt đầu ban phép lành tòa thánh cho tín hữu trong các ngày lễ, đã quyết định đọc kinh truyền tin trước khi ban phép lành. Và thói quen này đã được các vị giáo hoàng khác kế nhiệm, tiếp tục. Đến độ chỉ trong vài năm, các buổi đọc kinh truyền tin đã trở thành một trong các thời điểm gặp gỡ cầu nguyện truyền thống của giám mục Roma với tín hữu Roma và du khách hành hương Nam Châu. Trong các năm sau công đồng chung Vatican, đã không thiếu một can thiệp có tính cách huấn quyền, đó là tông huấn Marialis Cultus của Đức Phaolô VI, ban hành năm 1974. Trong phần 3 của tài liệu này, Đức Phaolô VI đề cập đến thói quen lần hạt mân côi và cả việc đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ bằng cách mạnh mẽ khích lệ tín hữu duy trì việc đọc kinh truyền tin ở những nơi và trong những lúc có thể. Ngoài ra, Ngài còn nhấn mạnh rằng vì các đặc tính của nó, kinh truyền tin không cần được chỉnh sửa mà vẫn duy trì được giá trị không hư hại và sự tươi mát nguyên tuyền của nó. Trong số các đặc tính của kinh truyền tin, Đức Phaolô VI nêu bật một cách tổng hợp như sau. Cấu trúc đơn sơ, tính cách kinh thánh, nguồn gốc lịch sử, nối liền lời kinh với lời khẩn cầu được khỏe mạnh trong an bình, tiết nhịp hầu như phụng vụ, thánh hóa các lúc khác nhau của ngày sống, sự rộng mở cho mầu nhiệm phục sinh. Vì thế, trong khi chúng ta tưởng niệm việc nhập thể của Con Thiên Chúa, chúng ta xin được dẫn vào trong vinh quang sự phục sinh nhờ cuộc khổ nạn và thập giá của Người. Tất cả đều là các yếu tố có bản chất lịch sử và nội dung. Khi đào sâu chúng, việc hiểu biết các giá trị của lời kinh này, ý nghĩa giáo lý và mục vụ của nó, cũng như chỗ đứng đúng đắn của nó trong các thực thi lòng sùng mộ đối với mẹ Maria sẽ trở thành dễ dàng hơn. Thế kinh truyền tin có lịch sử như thế nào? Lịch sử hình thành kinh truyền tin khiến cho chúng ta ngạc nhiên vì sự phức tạp của nó. Cấu trúc đơn sơ và hài hòa mà chúng ta biết hiện nay là hoa trái của một tiến trình kéo dài nhiều thế kỷ, bị đứt quãng, bị khác biệt trong các giáo đoàn khác nhau và vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng trong các phần của nó. Chắc chắn việc sử dụng liên tục và tổng quát hóa của lời kinh này trong các yếu tố của nó đã từ từ tạo thuận tiện cho hình thái vĩnh viễn. Trên thực tế, các yếu tố riêng rẽ tạo thành lời kinh đã có một nguồn gốc đặc biệt và một phát triển riêng. Chúng ta có thể đưa ra các tài liệu liên quan tới các thời điểm gắn liền với việc đọc kinh truyền tin. Kinh truyền tin nảy sinh như lời kinh của hoàng hôn, rồi người ta phát triển việc đọc nó vào hừng đông, sau cùng nó cũng lan sang buổi trưa nữa. Trước hết là nguồn gốc và sự phát triển của kinh truyền tin, các yếu tố kinh thánh và văn hóa. Thói quen chiêm niệm với trang kinh thánh về biến cố thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria thành Nazareth chắc hẳn đã ảnh hưởng trên sự hiểu biết và cử hành mầu nhiệm nhập thể trong các cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ đầu tiên. Minh chứng cho điều này là phần đóng góp suy tư rộng rãi của các giáo phụ Đông Phương và Tây Phương. Các phúc âm mạo thư, đặc biệt là tiền phúc âm thánh Giacôbê, các bức vẽ trên gỗ, chẳng hạn như bức bích họa thời sơ khai diễn tả cảnh truyền tin của nghĩa trang Priscilla thuộc cuối thế kỷ thứ hai, chắc chắn là được linh hứng bởi phúc âm thánh Luca. Bên Đông Phương thì có bức bích họa An Bắc Ao Át diễn tả cảnh Đức Maria thụ thai qua lỗ tai. Trong vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma có bức khảm đá màu cảnh truyền tin trên khải hoàn môn được làm dưới thời Đức Giáo Hoàng Sisto III cai trị giáo hội giữa các năm 432 tới 440 là thời đại trong đó lễ trọng ngày 25 tháng 12 cử hành cùng một lần mầu nhiệm nhập thể và biến cố Giáng sinh. Đức Giáo Hoàng Leo Cả cai quản giáo hội giữa các năm 440 tới 461 đã có thể nói trong một bài giảng Giáng sinh rằng mỗi một ngày và mỗi một lúc, anh chị em rất thân mến, việc tưởng nhớ Chúa và là đấng cứu thế do Đức Trinh Nữ Mẹ sinh ra được cống hiến cho tâm trí của các tín hữu suy niệm các mầu nhiệm để tâm hồn được nâng cao lên chúc tụng đấng tạo ra nó trong tiếng rên rỉ khẩn nài cũng như trong niềm hân hoan chúc tụng hay trong việc hiến dâng lễ tế. Với cái nhìn nội tâm không dán chặt vào gì khác với một cách thường xuyên hơn và với nhiều đức tin hơn của mầu nhiệm, qua đó Thiên Chúa, Con của Thiên Chúa được sinh ra bởi Thiên Chúa Cha, đồng vĩnh cửu với Thiên Chúa Cha và đồng thời được sinh ra bởi sự sinh nở của phụ nữ. Cuộc đối thoại của Thiên Thần Gabriel với Đức Maria sững sờ và việc thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần đã được hứa và được tiếp nhận trong đức tin một cách đáng khâm phục, trở lại không chỉ với tâm trí nhưng trong một cách thức nào đó với cả cái nhìn nữa. Chính trong việc suy niệm kéo dài liên tục của biến cố và trong việc cử hành mầu nhiệm nhập thể này, chúng ta phải tìm ra nguyên do cuối cùng của kinh truyền tin và nguồn gốc tiên khởi của nó. Thật ra ngay từ thế kỷ thứ tư bên Đông Phương, người ta đã chứng thực thói quen lập lại lời thiên thần chào Đức Maria với ý hướng phụng tự. Trong thánh thi đầu ngữ trùng phúc thể của Thánh Giacôbê, anh của Chúa, sau các lời bầu cử cho người sống, người ta nhớ tới những kẻ đã đi trước chúng ta trong niềm tin và trước khi tưởng nhớ Đức Maria mẹ Thiên Chúa luôn luôn đồng trinh, tín hữu chào mẹ ba lần, kính chào đấng đầy ơn phước, Chúa ở cùng bà được chúc phúc giữa các phụ nữ và hoa quả lòng bà được chúc phúc bởi vì bà đã sinh ra đấng cứu chuộc linh hồn chúng con. Cùng lời chào này được diễn tả một lần thôi, chúng ta cũng tìm thấy trong thánh thi lấy đầu của thánh sử Marco. Trong thánh thi của thánh Ephrem người Syri, sống giữa các năm 306 tới 373 và trong bút tích của các tác giả Kitô tiếp tục sự nhạy cảm thần học và thơ văn của thánh nhân, lời chào của thiên thần được sống lại trong phụng vụ với việc thê thảm hóa đặc biệt. Tuy nhiên, chứng tá độc đáo nhất là bài thánh thi phụng vụ Akathistos. Từ cuối thế kỷ thứ 5 hay đầu thế kỷ thứ 6 cho tới nay, bài thánh thi Akathistos trong giáo hội Byzantine Slav làm vang lên kinh kính mừng của thiên thần Gabriel liên tục được lấy lại bằng cách cử hành việc chúc tụng Đức Maria trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Thế rồi từ thế kỷ thứ 6 trở đi, xem ra bên Đông Phương được phổ biến rộng rãi thói quen kính chào Đức Trinh Nữ với các lời của thiên thần. Chính các tín hữu hay các người được chỉ định chép các lời ấy trên các mảnh vải Ostraca hay trên các tờ giấy rời làm bằng sậy papiro, các phần phụng vụ dành cho cộng đoàn. Từ các vết tích đổ nát của Dair al-Bahari tại vùng Tebbe gần thành phố Luxor bên Ai Cập ngày nay, người ta đã tìm thấy các mảnh vải Ostraca bằng vôi, trên đó có viết các lời của thiên thần. Chào Đức Trinh Nữ trong hình thái thánh thi Byzantine với một đoạn khúc hay viết lại nó cách đơn sơ hơn. Các biến đổi khác chúng ta tìm thấy trong các văn bản gốc viết trên giấy papiro thông dụng trong các lễ nghi phụng vụ Đông Phương. Bên Tây Phương, vào thế kỷ thứ 6, lời chào Ave Maria được đưa vào trong phụng vụ lời nguyện dâng lễ vật Chúa Nhật thứ tư mùa vọng. Nó sẽ được dùng trong công thức này suốt thời Trung Cổ và được lấy lại trong sách Thánh Thi Gregoriano Liber Antiphonarius Gregoriano. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Trong đó có thể nhận ra sự hài hòa giữa các lời chào của thiên thần Gabriel với các lời chào của bà Elizabeth như chúng ta đã nhận thấy ngay từ thế kỷ thứ 5 bên Đông Phương. Cả ca giáo đầu theo lễ nghi Ambrosianum với các kiểu đọc khác nhau cũng sắp xếp lời chào của thiên thần vào Chúa Nhật thứ tư mùa vọng. Các ca giáo đầu cổ xưa khác trong các thủ bản Roma và các thủ bản Đan Viện cũng chứng thực việc dùng kinh Ave Maria trong phụng vụ